Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã cùng với các cấp các ngành tích cực hỗ trợ phụ nữ trong khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Phong trào không chỉ giúp chị em hội viên phụ nữ có cuộc sống ổn định, có điều kiện xây dựng gia đình hạnh phúc, mà còn đóng góp đáng kể cho sự phát triển của địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục về sự đồng hành của hội phụ nữ các cấp trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thưa chị em và các bạn, thực hiện đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các ngành thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề theo định hướng mục tiêu của chương trình hành động số 08 của tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025. Đồng thời tăng cường vận động hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào phụ nữ khởi nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững, phát triển kinh doanh, duy trì các câu lạc bộ, mô hình hoạt động phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học và công nghệ, mô hình sinh kế, mô hình điểm của tỉnh tại 11 huyện thị thành phố. Đến nay, các cấp hội đã duy trì hiệu quả 485 mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thu hút 10.587 thành viên tham gia. Toàn tỉnh cũng đã thành lập được 15 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, có sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo quản lý. Trong đó, một số hợp tác xã hoạt động hiệu quả phải kể đến như Hợp tác xã Dịch vụ, Du lịch, Thủy sản Nhân Hải, Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Hải sản Hương Thanh, xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, Hợp tác xã Công nông Thương An Nhân, Hợp tác xã Sản xuất Nấm An VS An Nhân, Hợp tác xã Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phong Nga, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ An Toàn, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Tây Thuận, Hợp tác xã Chiêu Cói, xã Hoài Châu Bắc, Hợp tác xã Trồng cây ăn quả phường Hoài Đức, Hợp tác xã Chăn nuôi gia cầm xã Hoài Mỹ, Hợp tác xã nước mắm truyền thống Hoài Hải, Hợp tác xã 4 số 8 phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hưng Lộc, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Rau An toàn Lá lành, xã Nhân Hưng, Hợp tác xã Mai vàng Nhân An, thị xã An Nhơn. Bên cạnh đó, thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nhiều hội viên khó khăn thiếu vốn đã được hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức như giúp cây con giống, ngày công, cho vay vốn, tham gia các lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tặng sổ tiết kiệm, xây dựng mái ấm tình thương. Đặc biệt, thực hiện phong trào phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã tích cực lao động học tập phương thức làm ăn mới, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các ngành nghề truyền thống, phát triển sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình. Cũng qua thực hiện đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được triển khai, từ đó nhiều ý tưởng phát triển kinh tế của chị em phụ nữ được khơi thông. Các hoạt động hỗ trợ chị em phụ nữ, nguồn kinh phí để phát triển kinh tế hộ gia đình đã khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, huy động sự chung tay góp sức của xã hội, đồng hành cùng hội viên phụ nữ. Cũng từ đây, đã xuất hiện nhiều phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi trên các lĩnh vực với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho nhiều chị em với mức thu nhập ổn định. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang tiếp tục kiện toàn bộ phận hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của tỉnh, tạo điểm đến cho hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trưng bày quảng bá các sản phẩm truyền thống, sản phẩm OCOP của địa phương, kết nối nguồn lực, tổ chức sinh hoạt chuyên đề tư vấn, tổ chức các lớp đào tạo tập huấn tuyên truyền phổ biến các kiến thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh liên quan đến phụ nữ. Có thể nói, chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh triển khai với rất nhiều hoạt động thiết thực, bước đầu đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Phong trào không chỉ khơi dậy ý chí vươn lên phát triển kinh tế của chị em hội viên phụ nữ, giúp chị em hội viên có cuộc sống ổn định, có điều kiện xây dựng gia đình hạnh phúc, mà còn đóng góp đáng kể cho sự phát triển của địa phương. Từ kết quả đó, trong năm 2023 này và các năm tiếp theo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ yếu thế để tham gia phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn truyền thông các nội dung liên quan phụ nữ gắn sản phẩm OCOP với kinh tế số và phát triển xanh trong sản xuất mua bán, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh, giao lưu trao đổi kinh nghiệm bán hàng online, các sàn giao dịch chính thống, không gian an toàn khi tham gia các sàn thương mại điện tử. tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp nữ mới thành lập có nhu cầu tiếp cận tín dụng từ các tổ chức tín dụng, các quỹ tín dụng trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ quốc gia, phối hợp vận động hỗ trợ vốn cho phụ nữ có đăng ký kinh doanh phát triển kinh doanh thông qua vốn chủ động tự hội và các tổ chức tín dụng theo quy định. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, phát huy sức sáng tạo của phụ nữ. Hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tranh thủ nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ mô hình kinh doanh khởi nghiệp hiệu quả nhằm phát triển doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ, góp phần tạo việc làm mới cho lao động nữ. Đồng thời tham gia đề xuất các chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nguồn vốn vay, đặc biệt quan tâm hỗ trợ hộ nghèo đa chiều, mô hình sinh kế cho phụ nữ yếu thế, góp phần bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, ung thư cổ tử cung là một trong những ung thư hay gặp ở nữ giới, chiếm khoảng 12% của tất cả các ung thư ở nữ giới và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau ung thư vú. Tuổi trung bình phụ nữ bị ung thư cổ tử cung từ 48 đến 52 tuổi. Phần lớn người bệnh đến khám và điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Do vậy, hiểu về bệnh để có các biện pháp phòng ngừa là điều rất quan trọng nhằm giảm đến mức thấp nhất những biến chứng do bệnh gây ra.
Thưa chị em và các bạn, nhiều nghiên cứu cho thấy nhiễm HPV, một loại virus lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất, là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung. Có tới 90-100% trường hợp ung thư cổ tử cung có HPV dương tính. Mặc dù có tới hơn 200 tuyếp HPV khác nhau, nhưng chỉ khoảng 40 tuyếp lây nhiễm ở đường sinh dục và ít nhất 15 tuyếp liên quan đến ung thư. Các nhóm 16, 18, 45, 56 thường có liên quan đến các tổn thương loạn sản nặng và ung thư cổ tử cung xâm nhập. HPV nhóm 18 có liên quan với ung thư biểu mô tuyến và ung thư biểu mô kém biệt hóa cổ tử cung, cũng như tỷ lệ di căn hạch và khả năng tái phát của bệnh. Các nghiên cứu cho thấy HPV nhóm 16 liên quan với ung thư biểu mô vẩy sừng hóa có tỷ lệ tái phát thấp hơn. Do nhận thấy mối liên quan rõ rệt giữa nhiễm HPV và nguy cơ mắc bệnh ung thư, nên hiện nay đã có nhiều nghiên cứu đã được thực hiện và đã tìm ra vaccine chống HPV làm giảm sự nhiễm HPV liên tục cũng như giảm các tổn thương loạn sản. Ung thư cổ tử cung do nhiều nguyên nhân gây nên. Ngoài yếu tố chủ yếu nhiễm HPV còn phải kể đến các yếu tố nguy cơ khác như hành vi tình dục, phụ nữ sinh hoạt tình dục sớm, nhiều bạn tình, nhiễm trùng, nhiễm herpes virus, tác động của tinh dịch, trạng thái suy giảm miễn dịch, hút thuốc lá, dinh dưỡng. Bệnh ung thư cổ tử cung thường diễn tiến âm thầm và trải qua nhiều giai đoạn. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, chúng ta rất khó nhận biết các dấu hiệu mắc ung thư cổ tử cung, bởi ở giai đoạn này hầu như không gây ra bất cứ triệu chứng gì do tế bào ung thư chưa nhân lên nhiều, khối kích thước còn nhỏ trên bề mặt niêm mạc cổ tử cung. Dù khó nhận biết, tuy nhiên giới nữ nên lưu ý một số dấu hiệu bởi đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh. Thứ nhất, triệu chứng ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu là chảy máu âm đạo bất thường, tức là tình trạng chảy máu âm đạo không phải do chu kỳ hành kinh, lượng máu nhỏ có thể lẫn với dịch âm đạo khó nhận ra. Dấu hiệu này có thể do bệnh lý phụ khoa hoặc tổn thương khác, song giới nữ không nên chủ quan nếu gặp phải. Cần đi khám ở cơ sở y tế có chuyên khoa phụ khoa để khám và xác định rõ nguyên nhân. Thứ hai là rối loạn kinh nguyệt. Các rối loạn kinh nguyệt như chu kỳ kinh nguyệt ngắn dài bất thường, kinh nguyệt không đều, máu kinh ra rất ít hoặc rất nhiều cũng có thể là dấu hiệu ung thư cổ tử cung giai đoạn 1. Bởi khi tế bào ung thư cổ tử cung phát triển sẽ có mối liên hệ với sự cân bằng nội tiết tố nữ, khiến bệnh nhân có thể gặp phải vấn đề rối loạn kinh nguyệt như trên. Về vấn đề điều trị cổ tử cung, hiện nay có thể áp dụng các phương pháp sau: phẫu thuật triệt căn, xạ trị triệt căn, kết hợp xạ trị phẫu thuật, kết hợp xạ trị hóa chất. Việc lựa chọn phương pháp điều trị căn cứ vào giai đoạn bệnh, thể trạng chung của bệnh nhân, tổn thương tại chỗ. Tuy vậy, cho đến nay, các nghiên cứu so sánh chưa cho thấy có sự khác biệt rõ ràng, nhất là về thời gian sống thêm giữa các phương pháp. Dù chọn phương pháp nào thì mục tiêu chung là thời gian sống thêm lâu nhất và nguy cơ biến chứng thấp nhất. Như vậy, bệnh nhân có chất lượng sống tốt nhất sau điều trị. Và điều đáng mừng là nghị quyết 104 của chính phủ liên quan đến việc bổ sung tiêm chủng mở rộng và xác định từ năm 2026 sẽ có vaccine tiêm phòng ung thư cổ tử cung miễn phí cho trẻ em gái. Ngoài ra, Bảo hiểm Y tế sẽ chi trả cho khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc thai sản định kỳ và sinh con. Để mở rộng hơn nữa phạm vi của Bảo hiểm Y tế, hiện nay chính phủ đang giao cho Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi luật Bảo hiểm Y tế để mở rộng hơn phạm vi quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm Y tế, trong đó hướng tới sàng lọc bệnh, tăng cường đối tượng, mở rộng phạm vi, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn. Hiện Bộ Y tế đang xây dựng nội dung luật phòng bệnh. Khi các luật được ban hành, sẽ tạo thành hành lang pháp lý để quan tâm tốt hơn việc nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.